Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7. Thẩm định các hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389, ngày 4 tháng 8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và bàn giao phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về phía tỉnh Thái Nguyên, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên. Tin từ phóng viên Ngọc Quang.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, hoạt động thương mại có chiều hướng phát triển và sôi động trở lại. Các mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Tuy nhiên, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các cơ quan chức năng tăng cường làm giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, số vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu bị phát hiện là trên 5.200 vụ, giảm 53,72% so với cùng kỳ năm 2021. Gian lận thương mại, gian lận thuế có trên 47.700 vụ, giảm 4,71% so với cùng kỳ. Hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên 1.000 vụ, giảm 90,61%. Đối với tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm, công tác đảm bảo thị trường cơ bản được giữ vững và ổn định. Các mặt hàng thiết yếu luôn quản lý chặt chẽ. Toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 574 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, 693 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, 80 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 4,5 tỷ đồng, phạt hành chính trên 12 tỷ đồng, khởi tố 456 vụ và 519 đối tượng. 6 tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao. Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh Thái Nguyên đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu hàng giả, chống đầu cơ găm hàng, thường xuyên nhận diện các phương thức, thủ đoạn phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người tiêu dùng và phối hợp phát hiện hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại.
Ngày 4 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 và cho chủ trương giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong suốt quá trình phát triển, Thái Nguyên luôn xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm ổn định, kế thừa, phát huy giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp. Chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các bước theo quy trình trong công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm để lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn quy định.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 4 tháng 8, các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại nhiều địa phương trên địa bàn. Tại thành phố Thái Nguyên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri của 3 địa phương gồm phường Trương Vương, phường Quang Trung và xã Đồng Liên. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Trương Vương có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại xã Đồng Liên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tổng hợp từ nhóm phóng viên thời sự.
Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến về 37 nội dung và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. Trong đó có những nội dung quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và mang tính định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo. Cử tri các địa phương đã bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Tiếp đó, cử tri các địa phương của thành phố Thái Nguyên đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề như đề nghị giải quyết việc thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai trên địa bàn, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân mua nhà thanh lý của Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên, tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đặc biệt khu vực chợ Thái, Túc Duyên, giải pháp đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực cầu Bóng Tối, phường Trưng Vương, quan tâm phát triển hạ tầng đô thị, cho cơ chế giải quyết tình trạng thiếu thừa nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, trùng tu một số di tích lịch sử, đề nghị hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân xã Đồng Liên sau khi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, quan tâm đầu tư cải tạo hệ thống điện đã xuống cấp, đề nghị sớm thi công một số tuyến đường giao thông nông thôn đã được người dân đối ứng vốn, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.
Tại huyện Phú Bình, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nga My, huyện Phú Bình để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri xã Nga My bày tỏ vui mừng trước thành công của hai kỳ họp. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp thu, gửi đến kỳ họp và ban hành những nghị quyết kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. Cũng tại buổi tiếp xúc đã có trên 10 ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nga My gửi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tập trung vào vấn đề việc đo đạc chỉnh lý bản đồ đối với một số dự án trên địa bàn xã còn nhiều bất cập, đẩy nhanh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Một số tuyến kênh mương đã xuống cấp từ lâu nhưng chưa được sửa chữa, cải tạo kịp thời. Hệ thống điện nông thôn ở một số xóm chưa đảm bảo. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương trả lời làm rõ. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã tiếp thu, tổng hợp gửi tới kỳ họp sắp tới xem xét giải quyết. Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay ngày 4 tháng 8, đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, đoàn đã nguyện cùng chung sức đồng lòng cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Học tập tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng, rèn luyện phấn đấu, công tác tốt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hương dâng hoa viếng anh hùng liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 4 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kỳ liên hoan mà số lượng các địa phương tham gia đông đảo nhất, bao gồm 63 tỉnh thành phố và nhiều đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là năm có số lượng tác phẩm tham gia và các thể loại dự thi nhiều nhất. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tham gia 5 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.
Thưa quý thính giả, xác định tầm quan trọng của hạ tầng giao thông, những năm qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo của nhiều làng quê đã thay đổi rõ rệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Tuyến đường giao thông nông thôn liên xã từ xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý đi xóm Khe Thương, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương là tuyến giao thông huyết mạch có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế đồi rừng. Trước kia, tuyến đường này nhỏ hẹp, người dân đi lại rất khó khăn. Cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng tuyến đường này. Bà Nguyễn Thị Tâm, xóm Đồng Chợ, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương chia sẻ:
làm được cái tuyến đường này, giao thông được cái giao thương giữa hai xã thì cái thứ nhất là cái thuận lợi đi lại là rất là dễ dàng và phát triển kinh tế cho bà con nhân dân cả hai xã.
Xác định đường giao thông là một tiêu chí quan trọng, thời gian vừa qua, từ nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Đồng Hỷ đã tập trung xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. đặc biệt tại các xóm bản vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua đó, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Trung bình mỗi năm, huyện Đồng Hỷ thực hiện cơ chế đối ứng để xây dựng khoảng 50 km đường bê tông nông thôn, trong đó nhà nước hỗ trợ toàn bộ xi măng. Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lô Văn Thắng, trưởng xóm Khai Quân, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Làm tuyến đường từ xóm Khai Quân đi xã Hòa Bình, thì trong khâu giải phóng thì cũng được bà con nhân dân cũng rất là nhiệt tình ủng hộ. Trong đó là có những hộ hiến đất thì lên đến trên 3.000 mét.
Hiện nay nhu cầu cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn tại một số xã, thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa là rất lớn và cấp thiết. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thúc đẩy chương trình cứng hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo động lực để Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.
Với chủ đề linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 thu hút sự tham gia của các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, cả nước và các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đây là dịp để những nhà báo phát thanh cùng nhau trao đổi nghiệp vụ để phát thanh khẳng định vị trí của mình trong xã hội.
Trong khuôn khổ liên hoan diễn ra nhiều hoạt động khác như hội thảo sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến, hội thảo thách thức của phát thanh trong giai đoạn chuyển đổi số, phát triển nguồn thu cho các đài phát thanh truyền hình trong xu hướng chuyển đổi số.
Vòng trung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên nhiều mây, ngày có nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Mây thay đổi, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Nhiều mây, ngày có nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Mây thay đổi, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 4 tháng 8, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tiếp thu và giải đáp các ý kiến kiến nghị nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Công Thương và những quy định mới của pháp luật về lĩnh vực công nghiệp thương mại. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày những khó khăn vướng mắc và đề xuất ý kiến thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Công Thương. Với tinh thần đồng hành, cầu thị, lắng nghe, lãnh đạo Sở đã trực tiếp trả lời, làm rõ những nội dung doanh nghiệp đã đề cập. Đối với một số đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền của Sở sẽ được tổng hợp báo cáo các cấp, các ngành giải quyết theo quy định.
Vừa qua, đoàn công tác của Hội Nông dân Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thẩm định các tập thể cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tặng bằng khen giai đoạn 2019-2022. Trong giai đoạn 2019-2022, tổ chức Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh. Đến nay, tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh là gần 165.500 người, hơn 180 cơ sở hội và gần 2.150 chi hội. Nông dân Thái Nguyên không ngừng tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị nông sản. Đợt thẩm định này diễn ra tại 9 huyện thành thị của tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho 180 cá nhân, 20 tập thể đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh trong giai đoạn 2019-2022.
Ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan để đánh giá tiến độ triển khai dự án phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa và đủ tại xã Yên Lạc. Dự án này do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan TICA triển khai trong thời gian 3 năm 2019-2021 tại hai xóm Đồng Bòng và Đồng Tiến, xã Yên Lạc. Thực hiện chương trình dự án, TICA đã cử các tình nguyện viên sang Việt Nam để khảo sát, đánh giá năng lực và tìm hiểu mong muốn của từng hộ dân, tập huấn nguyên tắc kinh tế vừa đủ và phương pháp ứng dụng cho người dân hai xóm tham gia dự án, thành lập tổ sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tập huấn về du lịch dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, dự án chưa thực hiện được đúng tiến độ theo kế hoạch. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 phát sinh và diễn biến phức tạp nên từ khoảng đầu năm 2020 đến nay, các chuyên gia của TICA chưa sang được Việt Nam để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện dự án, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Phú Lương mong muốn ban quản lý dự án tiếp tục triển khai các hoạt động chưa thực hiện được theo kế hoạch, tổ chức họp xóm, phổ biến nội dung dự án, cung cấp tài liệu tập huấn cho nhân dân, thành lập các tổ hợp tác, nhóm hộ cùng sở thích. Về phía đoàn công tác cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai thành công dự án. Cử 3 tình nguyện viên sang Việt Nam trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các hoạt động, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ thực hiện dự án trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình thời sự với một số văn bản chỉ đạo của tỉnh mới ban hành. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành công điện 666 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngạt khí tại Bình Dương, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị đúng quy định, đảm bảo an toàn tiết kiệm, nhất là việc người dân sử dụng các máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn thực hiện nội dung này. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại công điện trên. Trường hợp vượt thẩm quyền, phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, yêu cầu Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.
Cũng trong ngày 3 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ dịch trong cộng đồng, phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt lưu ý các trường hợp có triệu chứng tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch và điều trị theo quy định. Tổ chức thu dung, phân luồng, điều trị người mắc bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Đặc biệt ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế, đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khuyến cáo người dân chủ động khai báo với cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, thiết lập đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn hỗ trợ người dân về bệnh đậu mùa khỉ. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thưa quý thính giả, ngày 23 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ về sự lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù bệnh này chưa xuất hiện tại Việt Nam, nhưng với tốc độ lây của nó cùng với cơ chế mở cửa như hiện nay, thì việc dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh xảy ra, ngành y tế cả nước đã và đang chủ động xây dựng các phương án ứng phó, và Thái Nguyên cũng đang tích cực xây dựng các phương án như vậy. Phản ánh của phóng viên Thùy Chi.
Tính đến ngày 28 tháng 7, thế giới đã ghi nhận trên 19.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 78 quốc gia. Sự lây lan nhanh chóng của nó đã khiến giới y tế toàn cầu phải đặc biệt quan tâm và nghiên cứu, tìm biện pháp ngăn chặn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thùy Trang, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Bệnh thì có những cái biểu hiện như là sốt này, đau đầu này, sưng hạch, nổi hạch này và có các cái phát ban ở trên da với cái đặc trưng là ở vùng mặt này, ở bằng lòng bàn tay, lòng bàn chân, bệnh nhân thì rất là mệt mỏi.
Là bệnh viện hạng đặc biệt được coi là tuyến cuối của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thường xuyên cập nhật tình hình các dịch bệnh mới nổi, từ đó chủ động có những biện pháp sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Việc đầu tiên của Bệnh viện Trung ương làm, tức là chúng tôi sinh hoạt chuyên môn với các khoa mà tiếp xúc hàng đầu về các triệu chứng, về các cái biểu hiện của dịch đậu mùa khỉ, về con đường lây truyền, tuyên truyền cho các cái bệnh nhân đến khám bệnh thì phải giữ một cái vệ sinh giống như là chúng ta đối với Covid. Chúng tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nếu như có dịch xảy ra thì dù là dịch gì ở đâu thì cũng sẵn sàng có thể dập dịch được. Hiện nay thì trong kho chúng tôi đã có sẵn cái cơ số quần áo chống dịch, thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng ở cái dạng là sát trùng tay và thuốc sát trùng có thể là đi phun khử khuẩn ở những cái khu vực mà nhiễm khuẩn. Cái đội ngũ cán bộ để thực hiện thì cũng luôn luôn sẵn sàng.
Mới đây, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn hướng dẫn về chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ cho các cơ sở y tế trong cả nước. Các cán bộ y tế Thái Nguyên cũng đã được cập nhật các kiến thức cơ bản để từ đó xây dựng các phương án phòng chống dịch nếu xảy ra. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Tỉnh Thái Nguyên hàng năm đều có xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có các cái phương án để đáp ứng với nhiều tình huống dịch, nhiều mức độ dịch có thể xảy ra. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng đang tiến hành xây dựng cái dự thảo về phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở người để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho các cái phương án phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Trước tình hình phải đối mặt với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm cùng một lúc, ngoài nỗ lực của ngành y tế và các ngành chức năng liên quan, thì mỗi người dân cũng cần chủ động cập nhật những kiến thức cần thiết về dịch bệnh cho bản thân và nâng cao hơn nữa ý thức phòng dịch.
Ngày 4 tháng 8, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Cạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh trong cụm thi đua đã nhận được sự quan tâm toàn diện của các cấp, các ngành và được triển khai với nội dung chỉ tiêu cụ thể, sát thực, đồng bộ với các đối tượng thi đua. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chú trọng đánh giá chất lượng các phong trào chuyên đề. Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý thẳng thắn và thống nhất cho bản báo cáo các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022.
Cùng ngày, tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức bàn giao dụng cụ và tự y tế hỗ trợ trạm sơ cấp cứu chấn thương và tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong cộng đồng. Trong 2,5 ngày, 30 học viên là tình nguyện viên cộng đồng của trạm sơ cấp cứu Chữ Thập Đỏ của xã được giới thiệu bồi dưỡng kiến thức và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu chấn thương do tai nạn giao thông đường bộ và các trường hợp có thể xảy ra trong cộng đồng. Thông qua buổi tập huấn giúp các học viên nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, từ đó hình thành ý thức sẵn sàng tham gia sơ cấp cứu cho nạn nhân khi có trường hợp xảy ra tai nạn tại cộng đồng. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế cho trạm sơ cấp cứu Chữ Thập Đỏ xã Hóa Thượng với trị giá gần 20 triệu đồng.
Ngày 3 tháng 8, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2021-2022. Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên hiện có 77 liên đội trực thuộc với tổng số hơn 53.000 đội viên thiếu nhi. Năm học 2021-2022, công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như xây dựng được hai mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội tại liên đội Trung học Quang Vinh và Trung học cơ sở Thịnh Đức. Phong trào kế hoạch nhỏ thu được trên 80 tấn giấy vụn, trên 30 tấn gạo. Trong năm, các liên đội đã kết nạp hơn 6.000 đội viên. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo trên địa bàn thành phố đã có trên 17.000 được đăng ký Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.
Thưa quý thính giả, phát huy những kết quả đạt được trong việc phát triển các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Phóng viên Hồng Hạnh có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này.
Để cụ thể hóa việc xây dựng mô hình công dân học tập, mới đây, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức phát động chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Tại chương trình này, Hội khuyến học các cấp đã chia sẻ, thảo luận về những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ sở, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng mô hình công dân học tập trong thời gian tới. Bà Lê Thị Lan, Chủ tịch Hội khuyến học phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi phối hợp với lại trung tâm tập cộng đồng, phối hợp với cán bộ văn xã, văn hóa xã hội của phường để làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cho tất cả cán bộ hội viên để nắm được, nhất là cái cán bộ chủ chốt từ các tổ dân phố để về để họ triển khai tại cơ sở, đơn vị.
Trong giai đoạn 2014-2020, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thành công giai đoạn 1 các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 86% gia đình học tập, gần 86% dòng họ học tập, trên 97% cộng đồng học tập. Xác định xây dựng mô hình công dân học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng xã hội học tập, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn 3 đơn vị cấp huyện để triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình bằng những việc làm cụ thể phù hợp với thực tiễn. Về nội dung này, ông Hà Văn Luyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Võ Nhai và ông Ma Đình Hùng, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Định Hóa cho biết.
Bước đầu mới thực hiện thì chúng tôi còn nhiều cái lúng túng. Nhưng trong quá trình thực hiện thì qua nghiên cứu các văn bản ấy thì vì cũng không có điều kiện về tập huấn nhiều. Cho nên là anh em cũng khi mà triển khai thì cái đối tượng ấy là thí điểm, cho nên chúng tôi cũng phải chọn theo hướng dẫn của tỉnh.
Cán bộ bên ngành giáo dục và cán bộ khuyến học phải thật sự là tâm đắc đi vào trong các cái tổ chức thôn bản để mà kết hợp với các cái chương trình làm công tác truyền thông từ gia đình, dòng họ, rồi đến cộng đồng và đơn vị học tập. Từ đấy là các cái phong trào mới có thể là phát triển và có cái sự thi đua giữa các vùng miền.
Để mô hình triển khai hiệu quả, tùy từng điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị cần có những giải pháp linh hoạt để thực hiện các mô hình. Từ đó xây dựng mô hình công dân học tập đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự nghiệp xây dựng xã hội học tập.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trong cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.